Một ngày kia, tôi đâm hồ nghi vì sao tôi lại cảm nghiệm thân xác không ngừng bị thối rữa, nhưng đồng thời vẫn có thể đi lại và làm việc. Có lẽ đây là một hình thức ảo tưởng chăng? Tuy nhiên, không thể là ảo tưởng, bởi vì điều ấy gây cho tôi những cơn đau dữ dội. Khi tôi miên man nghĩ về điều ấy, có một chị đến nói chuyện với tôi. Sau một vài phút, chị ấy nhăn nhó kinh hãi và nói: "Chị ơi, em ngửi thấy có một xác chết ở đây, như thể đang thối rữa, hãi hùng quá." Tôi đáp: "Này chị đừng hoảng sợ, mùi xác chết là từ em phát ra đó." Chị ấy rất kinh ngạc và nói rằng không thể chịu nổi. Sau khi chị ấy đi khỏi, tôi hiểu ra Thiên Chúa đã cho chị ấy ngửi thấy như vậy để tôi không còn nghi ngờ nữa. Nhưng như một phép lạ, Chúa vẫn giữ không cho tất cả cộng đoàn biết về nỗi đau đớn ấy của tôi. Lạy Chúa Giêsu của con, chỉ mình Chúa mới biết được chiều sâu của hy sinh này. Tuy nhiên khi vào nhà ăn, tôi vẫn phải chịu đựng vì trở nên đối tượng thường xuyên bị nghi ngờ là người kén ăn. Trong những lúc ấy, tôi luôn vội vã đến với nhà tạng, sắp mình trước bình thánh và kính múc sức mạnh để chấp nhận thánh ý Chúa. Những gì tôi đã viết ra đây chưa phải là tất cả. Hôm nay trong giờ xưng tội, cùng bẻ bánh với tôi trong tinh thần, Cha giải tội đã chúc tôi những lời sau đây. Chị hãy luôn luôn hết sức trung thành với ơn Chúa. Thứ hai, chị hãy khẩn nài lòng thương xót Chúa cho chính chị và cho toàn thế giới, bởi vì chúng ta tất cả đều rất cần đến lòng thương xót Chúa. Hai ngày trước Giáng sinh, những lời này đã được đọc trong nhà ăn. Ngày mai là ngày sinh của Chúa Giêsu Kitô theo nhục thể. Nghe những lời ấy, linh hồn tôi được ánh sáng và tình yêu Thiên Chúa xuyên thấu, và tôi nhận được tri thức sâu xa hơn về mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Vĩ đại thay lòng thương xót của Thiên Chúa tiềm ẩn trong mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Hôm nay Chúa cho tôi biết cơn nghĩa nộ của Người đối với nhân loại. Ngày tháng của họ đáng bị súc phạt vì tội lỗi họ. Nhưng tôi cũng biết thế giới còn được hiện hữu là nhờ các linh hồn ưu tuyển, tức là các dòng tu. Khốn cho thế gian nếu thiếu các dòng tu. Tôi thực hiện từng việc như thể sắp chết. Tôi làm việc ấy bây giờ như thể tôi muốn thấy trong giờ sau hết của tôi. Mặc dù cuộc sống chóng qua như gió thoảng, nhưng không việc nào làm vì Chúa mà sẽ uổng công. Tôi cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn hư rồi, mặc dù vẫn sống và làm việc. Cái chết không phải là bi kịch đối với tôi, bởi vì từ lâu tôi đã nghiệm được nó. Dù không có gì hứng thú đối với bản tính tự nhiên, khi phải thường xuyên ngửi thấy xác mình đang chết, tuy nhiên chẳng có gì khủng khiếp khi linh hồn được tràn ngập ánh sáng Thiên Chúa, bởi vì trong đó đức tin, đức cậy, đức mến và lòng sám hối được khơi lên. Hằng ngày tôi vẫn thực hiện những nỗ lực phi thường để tham gia vào đời sống cộng đoàn, nhờ đó mà xin được những ân sủng cho phần rỗi các linh hồn. che chắn họ khỏi lửa hỏa ngục bằng những hy sinh của tôi. Vì phần rỗi của một linh hồn còn đáng giá hơn hy sinh của trọn một đời. Chịu đựng những hy sinh và cực hình kinh khủng nhất sẽ thấy được vinh quang Chúa ban cho linh hồn thật lớn lao. Lạy Chúa, mặc dù Chúa vẫn thường cho con thấy những cơn nghĩa nộ, nhưng cơn nghĩa nộ của Chúa lại dịu lại trước những linh hồn hèn mọn. Lạy Chúa, dù Chúa cao cả, nhưng Chúa lại chịu khuất phục một linh hồn hèn mọn và khiêm nhường sâu xa. Ôi khiêm nhường, nhân đức quý giá nhất trong các nhân đức. Nhưng con số các linh hồn đắc thủ nhân đức này ít ỏi biết bao. Con chỉ thấy dáng vẻ của nhân đức này khắp nơi, nhưng chính nhân đức thì chẳng thấy. Lạy Chúa, trước mắt con, xin hãy hạ thấp con thành cái hư vô, để con được ơn nghĩa trước mắt Chúa. Vọng Giáng sinh năm 1937. Sau hiệp lễ, mẹ Thiên Chúa cho tôi cảm nghiệm mối ưu tư trong lòng mẹ đối với con Thiên Chúa. Nhưng vì mối ưu tư này được ướp đượm trong hương thơm lòng phó thác cho thánh ý Chúa, nên phải gọi đó là một niềm vui hơn là một nỗi lo. Tôi hiểu ra linh hồn tôi phải chấp nhận thánh ý Chúa trong mọi sự. Thật tội nghiệp, tôi không sao khi ra được như đã cảm nghiệm. Linh hồn tôi đắm chìm trong trạng thái tịnh hiệp suốt ngày. Không có gì có thể làm tôi xa khỏi trạng thái này, dù những phận sự hay công việc tôi phải thực hiện với các người giáo dân. Trước bữa ăn tối, tôi lên nhà nguyện một lúc để bẻ bánh trong tinh thần với những người thân yêu, tuy xa cách nhưng rất thấm thiết với lòng tôi. Trước tiên, tôi dìm mình trong lời cầu nguyện sâu thẳm và xin Chúa ban ơn thánh cho họ, tất cả và từng người một. Chúa Giêsu cho tôi biết điều này rất đẹp lòng người, và linh hồn tôi cũng được ngập lúc niềm vui lớn lao vì thấy Thiên Chúa đặc biệt yêu thương những người thân yêu của tôi. Sau khi đã vào nhà ăn, trong giờ đọc sách, tất cả hữu thể tôi được đắm đuối trong Thiên Chúa. Trong lòng, tôi thấy Thiên Chúa âu yếm nhìn chúng tôi hết sức thỏa nguyện. Tôi lưu lại một mình với Hiền Phụ trên trời. Vào lúc đó, tôi được hiểu biết hơn về ba ngôi Thiên Chúa. Đấng chúng ta sẽ được chiêm ngắm trong cõi đời đời, và sau hàng triệu năm đi niệm, chúng ta vẫn hoan hưởng như vừa mới khởi đầu cuộc chiêm ngắm. Ôi, lòng thương xót bao la của Chúa, Người cho nhân loại được tham dự vào hạnh phúc thần linh của Người cao sâu đến thế. Đồng thời tâm hồn tôi cũng bị đâm thấu đớn đau khi nghĩ đến còn quá nhiều linh hồn đã coi khinh hạnh phúc này. Khi chúng tôi bắt đầu chia bánh, giữa chúng tôi có một tình thân ái chân thành ngự trị. Mẹ bề trên chúc tôi thế này: Này chị, những công việc của Thiên Chúa tiến triển từ từ, vì thế chị đừng vội vã. Nói chung, các chị em đều chân thành chúc cho tôi một tình yêu lớn lao. Đó là điều tôi ước ao nhất. Tôi thấy những lời chúc ấy thực sự xuất phát từ thâm tâm, ngoại trừ một chị duy nhất đã che giấu ác ý trong lời chúc. Mặc dù điều này không gây đau đớn lắm cho tôi, vì linh hồn tôi được tràn đầy Thiên Chúa. Tuy nhiên, điều này cho tôi biết vì sao Thiên Chúa lại rất ít tỏ mình với linh hồn như thế. Và tôi biết những linh hồn như thế luôn đi tìm bản thân, ngay cả trong những sự thật thiện. Ôi, Thiên Chúa tốt lành biết bao vì không để tôi phải lầm lạc. Tôi biết Người sẽ giữ gìn tôi, thậm chí đến độ ghen tư, miễn là tôi phải sống nhỏ bé. Bởi vì Thiên Chúa cao sang, thích kết thân với linh hồn như thế. Còn đối với các linh hồn kiêu căng, Thiên Chúa tránh xa và chống lại họ. Mặc dù muốn canh thức một lúc trước giờ thánh lễ nửa đêm, nhưng tôi không sao làm nổi. Tôi thiếp đi và thậm chí còn cảm thấy quá yếu nhược. Nhưng khi chuông báo lễ nửa đêm, tôi nhổm ngay dậy và thay đồ, mặc dù hết sức khó khăn, bởi vì tôi vẫn bệnh đi bệnh lại. Khi đi dự thánh lễ nửa đêm, ngay từ đầu tôi đã dìm mình trong sự tịnh hiệp sâu xa. Trong khi đó, tôi được thấy máng cỏ bê lên ngập tràn ánh sáng, Đức Mẹ Đồng Trinh đắm đuối trong tình yêu sâu thẳm, Mẹ bọc Chúa Giêsu trong khăn, còn Thánh cả Giuse vẫn ngủ say. Sau khi Mẹ Thiên Chúa đặt Chúa Giêsu vào máng cỏ, ánh sáng Thiên Chúa mới đánh thức Thánh Giuse dậy, và Thánh cả cũng cầu nguyện. Sau đó một lúc, chỉ còn mình tôi với Chúa Giêsu hài đồng. Chúa giơ hai cánh tay nhỏ xíu cho tôi, và tôi đã hiểu phải ẵm lấy Người. Chúa Giêsu áp sát đầu vào trái tim tôi và cho tôi biết qua ánh nhìn sâu thẳm của Người rằng Người rất hài lòng được ở sát bên trái tim tôi. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu biến mất và chuông báo hết đến giờ hiệp lễ. Linh hồn tôi rạo rực trong niềm vui sướng. Đến cuối thánh lễ, tôi cảm thấy quá yếu nhược nên phải rời nhà nguyện và trở về phòng riêng, vì thấy không thể tham dự buổi tiệc trà với cộng đoàn được. Nhưng niềm vui suốt mùa Giáng sinh của tôi thật miên man, bởi vì linh hồn tôi không ngừng được kết hợp với Chúa. Tôi biết mọi linh hồn đều muốn được hoan hưởng những an ủi thần linh, nhưng lại không sẵn lòng từ bỏ những an ủi nhân loại, trong khi hai thứ này không thể dung hòa với nhau được. Trong mùa Giáng sinh này, tôi cảm thấy một số linh hồn vẫn đang cầu nguyện cho tôi. Tôi vui mừng vì mối liên kết và cảm thông thiêng liêng như thế đã có ngay ở đời này. Lạy Chúa Giêsu của con, nguyện Chúa được chúc tụng vì tất cả điều này. Trong những cực hình dữ dội nhất của linh hồn, con luôn luôn lẻ loi, nhưng không hề cô đơn vì con có Chúa. Lạy Chúa Giêsu, nhưng ở đây con đang nói về tha nhân. Không ai cảm thông cho lòng con, nhưng điều này không làm con ngạc nhiên. Trước kia con thường ngạc nhiên vì những thiện ký của mình bị kết án và giải thích sai lầm. Không, điều này bây giờ cũng không làm con ngạc nhiên. Người ta không nhận ra linh hồn, họ chỉ thấy thân xác và đoán xét theo thân xác. Nhưng trời xa đất bao nhiêu thì đường lối của Chúa cũng xa tư tưởng của chúng con bấy nhiêu. Chính con rất thường nghiệm thấy điều này xảy ra. Chúa Giêsu phán với tôi: người khác hành xử thế nào cũng không hề gì đến con, con hãy là phản ánh sống động của cha qua đức yêu thương và lòng thương xót. Tôi đáp lại: lạy Chúa, nhưng họ thường lợi dụng lòng tốt của con. Hỡi ái nữ của cha, cũng không hề gì, điều ấy không can gì đến việc của con. Phần con hãy luôn luôn sống nhân ái đối với người khác, đặc biệt là với các tội nhân. Ôi, cha đau đớn biết bao vì quá ít kết hợp cùng cha qua việc hiệp lễ. Cha chờ đợi các linh hồn, thế mà họ lại hững hờ với cha. Cha yêu thương họ tha thiết chân thành, thế mà họ vẫn nghi ngờ cha. Cha muốn phun phát các ơn thánh cha cho họ, nhưng họ không thèm lãnh nhận. Họ xử với cha như một vật vô hồn, trong khi trái tim cha chan chứa tình yêu và tình thương. Để phần nào hiểu được những nỗi khổ của cha, con hãy tưởng tượng một người mẹ đôn hậu, hết lòng yêu thương con cái, nhưng chúng lại hất hủi tấm lòng yêu thương của bà. Con hãy suy về nỗi đau đớn của người mẹ ấy. Không ai đoái hoài đến việc an ủi bà. Đó chỉ là một hình ảnh mờ nhạt về tình yêu cha. Con hãy viết và nói về lòng thương xót của cha. Con hãy nói cho các linh hồn biết tìm kiếm sự ủi an nơi đâu. Đó là ở tòa án xót thương của cha, tức là tòa cao dạy. Ở đó, những phép lạ lớn lao nhất hằng xảy ra và không ngừng được tái diễn. Để hưởng nhờ lợi ích của phép lạ này, không cần phải hành hương xa xôi hay phải tổ chức lễ nghi bên ngoài nào cả. Chỉ cần có đức tin và đến sắp mình dưới chân vị đại diện của cha, kể lễ nỗi khốn cùng của mình cho Ngài, và phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa sẽ được biểu dương sung mãn. Cho dù linh hồn đã ra như cái thây ma thối rữa, xét về phân diện nhân loại, không còn hy vọng hồi sinh và mọi sự coi như đã tiêu tan, thế nhưng với Thiên Chúa thì khác. Phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa sẽ hồi sinh linh hồn ấy một cách toàn diện. Ôi, thương hại thay cho những ai không biết lợi dụng phép lạ của lòng nhân lành Thiên Chúa. Dù vô ích, con cũng hãy kêu gọi, nếu không sẽ quá muộn. Ngày 1 tháng Giêng năm 1938. Chúc mừng năm mới. Xin chào ngươi. Trong khoảng thời gian này, sự hoàn thiện của tôi sẽ được nên trọn. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa về mọi điều lòng nhân lành Chúa sẽ gửi đến cho con. Cảm tạ Chúa về chén đau khổ con sẽ được uống hàng ngày. Lạy Chúa, xin đừng giảm bớt vị đắng, nhưng hãy thêm sức cho môi con, để khi nhấp chén đắng này, con vẫn biết mỉm cười trong tình yêu Chúa là tôn sư của con. Lạy Chúa, con xin cảm tạ vì vô vàn an ủi và ân sủng Chúa trào đổ cho con mỗi ngày như sương mai, lặng lẽ không nhận thấy được trước những con mắt tò mò, nhưng chỉ mình Chúa và con biết được mà thôi. Vì tất cả điều ấy, con xin cảm tạ ngay hôm nay. Bởi vì trong lúc Chúa trao chén đắng cho con, biết đâu tâm hồn con không thể cảm tạ Chúa.